chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngắn cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi muốn được mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Mùa hoa cải ven sông của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Câu chuyện kể về ba người con của ông già thuyền trài với ba thái độ khác nhau, với lời nguyền không bao giờ đặt chân lên bờ của một người cha đau khổ độc đoán. Khác với sự cam chịu của hai người anh, lòng dũng cảm của cô gái nhỏ với những khát khao cháy bỏng về một cuộc sống bình yên, hòa thuận giữa cộng đồng là niềm tin mãnh liệt mà nhà văn muốn gửi gắm tới người đọc về tình yêu, lòng vị tha vẫn tỏa sáng trong sự tối tăm và giam kìm của những định kiến trái ngang vô lý. Sau đây là nội dung câu chuyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đêm xuống, con thuyền neo lại giữa sông. Ngọn lửa bếp trên mui thuyền hắt một vầng sáng dịu dàng xuống mặt nước. Người trong xóm trại trên bến chùa không biết con thuyền từ đâu đến neo lại trên khúc sông này hơn một tháng nay. Hàng ngày những người trong gia đình trên chiếc thuyền ấy làm một công việc là lấy cát rồi bán cho các gia đình trên thị trấn nhỏ bên kia sông đang thi nhau xây nhà. Hơn một tháng không ai thấy những người trên chiếc thuyền lên bờ. Họ đội cát bằng những cái thúng to, đi nhún nhảy trên tấm ván. Khi đến đầu tấm ván gối lên bờ, họ đổ cát xuống bãi cỏ cho người mua. Bàn chân không hề chạm mặt đất. Hàng xóm của họ là những chiếc thuyền đánh cá, thuyền chở hàng thuê. Chủ chiếc thuyền cát là một ông già ngoài 60 tuổi, mái tóc dài được búi gọn trên đầu. Chòm râu bạc xòa che gần kín vòng ngực gồ lên như tảng đá. Đôi vai ông u lên, đỏ sậm và dạn như vai trâu cày. Cơ thể ông đanh lại như đá tạc, nhưng đôi mắt thì khác. Đôi mắt lúc nào cũng u buồn ngơ ngác như vừa đánh mất một điều gì. Ông Lư, ông già chủ thuyền, ngồi im lặng trên sàn gỗ của mui thuyền. Bên cạnh ông là một quả bầu khô lớn đựng rượu, một thứ rượu do ông cất lấy ngâm với củ cỏ gấu, một loại củ già đen bóng như gừng. Trước ông là một đĩa cá sông nướng và một chiếc rổ con đựng những con trùng trục đã hấp chín với gừng khô. Chiều nào ông cũng ngồi uống rượu như thế cho tới khuya và không hề động đến một hạt cơm. Chỉ những đêm mưa bão ông mới chịu ở trong chiếc nhà thuyền. Anh cả đâu? Ông khẽ gọi. Tiếng ông trầm và nặng đổ xuống mặt sông đêm. Dạ, bố bảo gì con? Một người đàn ông gần 40 tuổi trong nhà thuyền chui ra. Mai nghỉ việc, lặn mặt trời thì đi bãi yên. Nói chị cả chuẩn bị mọi thứ cho đủ. Ông nói người không nhúc nhích, đôi mắt mở to nhìn hút về xa. Ngày mai cả nhà ông sẽ đi bãi yên. Đó là một đoạn sông rộng và êm, chạy ven chân một dãy núi đá vôi. Ở dưới đáy giữa khúc sông đó là mộ người vợ bất hạnh của ông. Thế là đã hơn 10 năm rồi. Con sông đổ biết bao nhiêu nước ra biển, cũng như ông có biết bao thay đổi trên đời. Vào mùa hè cách đây 12 năm, đó là mùa hè đầy bệnh tật và đói kém. Dọc hai bên bờ sông ông qua, ngày nào cũng vọng tiếng kèn đám ma thảm thiết và thấp thoáng sau những lùm tre gầy nhằng úa vàng là những chiếc cờ tang vật vờ bay. Rồi vợ ông cũng trở thành nạn nhân của mùa hè ghê rợn ấy. Bà để lại cho ông ba đứa con. Đứa con gái hồi đó mới hơn 4 tuổi. Trong suốt 3 ngày ròng rã, ông ngồi trên mui thuyền trước xác vợ. Hai đứa con trai ông vừa chèo thuyền, vừa dỗ đứa em gái của mình ốm yếu khóc ngặt nghẽo suốt ngày. Ông cập thuyền vào những xóm dân cư hai bên bờ sông để xin được chôn cất vợ. Nhưng không một nơi nào chấp nhận. Họ xua đuổi gia đình ông như xua đuổi một thứ ma quỷ chuyên đi gieo rắc cái chết. Họ sợ bị lây bệnh dịch. Ông không còn biết về đâu. Ông sinh ra trên chiếc thuyền này, ông chỉ biết con thuyền và dòng sông. Đến tối ngày thứ ba, ông ôm xác vợ khóc. Giữa dòng sông mênh mang, con thuyền vật vờ trôi với một ngọn đèn dầu héo hắt trên mui thuyền. Cuối cùng chỉ còn lại dòng sông mở rộng lòng đón nhận mọi số phận. Ông chôn vợ xuống đáy dòng sông, ở chỗ khúc sông rộng và êm nhất. ông cùng hai đứa con trai dùng gầu sắt thường dùng để lấy cát, đào một cái hố dưới đáy sông và để người đàn bà yên nghỉ ở đó. Họ chở một thuyền đá xanh xếp lên thành chiếc mộ để tránh nước cuốn đi. Đêm đó, ông xõa tóc, đốt hương lễ thần sông. Ông đổ hết cả một bầu rượu lớn xuống sông và nguyền rằng tất cả những người trong gia đình ông sẽ không bao giờ đặt chân lên mặt đất. Họ sẽ sống hết cuộc đời trên sông. Ông luôn luôn nói với con cái rằng nếu chúng để gót chân chạm vào mặt đất đôi bờ thì trái tim chúng sẽ biến thành tim quỷ. Chúng sẽ trở thành những con thú độc ác. Hàng năm cứ đến ngày giỗ vợ, dù công việc bận thế nào ông cũng nghỉ. Ông sắm sửa lễ vật và khi mặt trời khuất núi thì cả gia đình ông lại chèo thuyền đến bãi yên. Ông xõa tóc, mặc áo. Đây là ngày duy nhất trong năm ông mặc áo, trừ những ngày mùa đông rét mướt. Sau khi làm lễ, ông cùng hai người con trai lặn xuống đáy sông, sửa sang lại ngôi mộ. Ít năm sau, người con trai cả lấy vợ. Cô dâu là con gái của một bạn thuyền ông. Ngày cưới con, ông cho đứa con trai thứ hai bơi chiếc mủng nhỏ đi suốt mấy ngày dọc một dải sông dài mời bạn thuyền. Đám cưới được tổ chức ở bãi yên với hàng chục chiếc thuyền các loại kết thành một chiếc bè lớn. Đêm hôm sau, khi vầng trăng cuối tháng hiện lên phía ven trời, thì chiếc thuyền từ bãi yên trở lại bến chùa. Bố! Ông nghe tiếng cô con gái út run run gọi ông phía sau. Cô ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cánh tay ông. Bố đưa mẹ lên bờ đi. Bố đừng để mẹ ở mãi dưới sông nữa. Đã bao nhiêu lần cô nói như van lạy ông, nhưng lần nào ông cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngầu đỏ u uất. Không đứa nào trong nhà này được nói đến điều đó. Không đứa nào được dẫm lên lời nguyền của ta. Ông rít lên. Nhưng ngay sau đó, chính lòng ông đầy đau khổ dày vò. Ông nhìn con xót xa. Trinh, đứa con gái duy nhất của ông đã sinh ra trong chiếc thuyền trên dòng sông này. Ngày Trinh ra đời, ông cắt rốn con thả xuống dòng sông và cầu nguyện cho con. Trinh lớn lên khỏe mạnh, dịu dàng và âm vang như dòng sông. Cô thừa hưởng sắc đẹp dịu dàng của mẹ, lòng dũng cảm của cha và sự bí ẩn của dòng sông. Là đứa con gái duy nhất, nhưng cô xông xáo táo bạo hơn các anh cô. Những đêm trăng mùa hạ, cô thích thả mình xuống dòng sông. Cô bơi mềm mại như một nàng tiên cá trong truyện cổ. Ông Lư ngồi trên mũi thuyền nhìn về phía cô gọi. Đôi mắt chợt non tơ đến ngỡ ngàng. Ông không lo lắng gì khi thả cô xuống dòng sông ngay cả mùa nước lớn. Nhưng ông lại lo sợ nếu như con gái ông để gót chân chạm vào đất đôi bờ. Nhưng cô thèm khát đôi bờ. Thuở mẹ cô còn sống, cô vẫn được mẹ cô đưa lên bờ đi chợ hoặc kiếm củi khô trên những bãi vải, bãi ổi ven sông. Sau ngày mẹ mất, các anh cô và cô không ai dám bước chân lên bờ. Và thế là hơn 10 năm rồi, cuộc đời cô chỉ với con thuyền và dòng sông. Có nhiều đêm cô bơi sát vào bờ và khi nghe thấy tiếng lá ngô khua xào xạc, khi ngửi thấy mùi dâu ngô non dịu ngọt và mùi cỏ đêm hăng hăng, người cô lại cảm thấy nôn nao, nhịp tim cô dồn dập. Nhưng sau đó, cô phải trườn mình quay lại con thuyền ngay khi nghe tiếng mõ gọi của bố. Có một lần cô nhìn thấy xác một người chết trôi qua thuyền, mặt nạn nhân bị chém nhiều nhát, vết thương đã giữa tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Cô ôm lấy bố run lên. Trời ơi, ai làm sao vậy bố? Bố vớt người ta lên bờ đi. Người trên mặt đất, họ giết nhau đấy. Ông trả lời lạnh băng và đẩy cô vào nhà thuyền. Suốt hôm đó, ông không cho ai chạm vào dòng sông. Ông nói, hãy để nước sông đêm cuốn đi mọi bẩn thỉu của mặt đất, đừng chạm tay vào nước sông cho đến sáng mai. Một lần khác, cô hỏi sỏi, anh trai cả của cô. Anh không thích lên bờ à? Trên bờ có cái quái gì mà lên? Sỏi nói. Cứ ở đây chẳng phải đụng chạm đến đứa nào, làm gì thì làm. Ngày xưa ở trên bờ, tao thấy chúng nó suốt ngày cãi chửi nhau. Lúc nào anh cũng ngày xưa, thế còn anh Cát? Cô quay sang hỏi anh trai thứ hai. Cát đang nằm ngủ trên sàn thuyền. Tao chán cảnh này lắm rồi, cứ như ở tù. Mày tưởng trên bờ là thiên đường chắc? Nhà tù đấy em ạ, gà vịt cũng còn bị tù nữa đấy. Sỏi nhìn Cát cầu nhầu. Nhưng chắc chắn
Đó cũng là cái nhà tù rộng rãi hơn cái nhà tù thuyền này. Ai? Ai tù mày? Bố tù mày hay tao? Hay con Trinh tù mày?
Sỏi thốt lên giọng the thé, cắt thủng thẳng.
Chẳng ai tù ai hết. Ngu dốt, nó tù tất cả.
Nói xong anh ngửa mặt lên cười, rồi chống tay đứng dậy đi lảo đảo và cười. Rồi tiếng cười vụt tắt. Trời ơi! Một ông già độc đoán tự cho mình quyền ngự trị tất cả. Ông bỏ tù chính ông, bỏ tù một cặp đực cái, bỏ tù một thằng hèn hạ như tôi, bỏ tù cả con bé đẹp nhưng mù chữ.
Tất cả ỉa đái xuống dòng sông, rồi lại nói nước sông trong sạch, lấy nước sông ăn, lấy nước sông uống.
Câm đi, đồ mất dạy, bố mà ở nhà bố sẽ giết mày.
Mất dạy hả? Có đứa nào được dạy dỗ đâu mà mất.
Buổi tối, ông Lư trở về. Cô con dâu thì thọt, kể lại chuyện cãi nhau giữa hai anh em Sỏi cho ông nghe. Ông nhìn Cắt rồi nói.
Mày muốn lên bờ hả? Được, tao sẽ chặt đứt đôi chân mày và vứt mày lên bờ để xem mày có phải bò về với dòng sông không.
Nói rồi ông cầm lấy lưỡi rìu ấn mạnh vào bắp tay. Máu trào ra. Ông lấy lưỡi rìu lau máu và chém phập vào mạn thuyền.
Hãy nhìn lưỡi rìu đi, máu tao đã chảy ở đó. Sáng mai mày hãy trả lời xem mày có thích lên bờ không.
Rồi Cát cũng không lên bờ. Con thuyền lại tiếp tục các công việc của nó. Thế rồi một mùa xuân lại đến. Trinh đã sang tuổi 17. Một hôm sau bữa cơm chiều, cô nói với bố là cô đi thả lưỡi câu. Ông Lư chiều con và dặn,
đi về sớm, trời lạnh đấy.
Cô vội vã cởi dây thừng neo chiếc thuyền mủng. Cô không thả lưới mà bơi mủng vào bờ. Cô cắm mủng ở đó và đi về phía bãi cải. Đêm lạnh nhưng trời có trăng. Cô ngồi xuống bên cạnh luống hoa, đôi tay nâng khẽ những chùm hoa cải ướt sương. Một ngọn gió lướt qua, những bông hoa đung đưa cọ vào má. Cô run lên. Cô khẽ áp đôi môi mình vào hết chùm hoa này đến chùm hoa khác. Bỗng cô nghe tiếng mõ tre từ chiếc thuyền. Tiếng mõ được quy định thay tiếng gọi nhau của những người sống trên sông. Một lúc sau tiếng mõ lại vang lên. Trinh cuống quýt. Cô hô tay dứt những chùm hoa cải. Lần thứ ba, tiếng mõ nghe gấp và chói. Cô biết bố đã nổi giận. Cô ôm bó hoa gãy nhầu chạy xuống sông. Vừa ngồi vào mủng, cô vội gõ trả lời và hối hả bơi về thuyền.
Mày đi đâu mà không trả lời?
Con tưởng bố gọi anh cả.
Ông im lặng, nghi ngờ nhìn cô. Rồi những đêm sau, cô vẫn lại tìm cách lên bờ. Nhưng đến đêm thứ ba thì có người phát hiện việc làm của cô. Đó là một chàng trai chừng 30 tuổi, mặc bộ quân phục đã cũ. Những ngày trước đó, bà mẹ chàng trai thường xuống bến sớm và phát hiện những luống hoa cải bà để giống cho vụ sau bị ai đó ngắt nham nhở từng quầng. Bà ca thán với con và chàng trai quyết rình bắt cho được kẻ phá hoại. Khi Trinh đang quỳ trước đám hoa cải, vừa vuốt ve chúng vừa thì thầm trò chuyện, thì nghe tiếng quát khẽ nhưng rất gắt của chàng trai.
Cô là ai? Cô làm gì ở đây?
Chàng trai hỏi và bước lại gần cô. Cô lúng túng đứng dậy. Chợt những làn mây mỏng tan đi, ánh trăng trong veo đổ tràn gương mặt cô. Bây giờ thì đến lượt chàng trai giật mình. Đẹp quá! Anh thầm kêu lên. Sao trong đêm trăng tĩnh lặng, trên bãi sông ở một làng quê hẻo lánh lại xuất hiện một người con gái đẹp như thế này. Chàng trai hồi hộp, liếc nhanh cơ thể cô và nhận ra dưới lớp trang mỏng, dưới lớp áo tối màu là tuổi dậy thì nóng hổi dịu dàng và phập phồng thở.
Em ở đâu đến?
Chàng trai nói bằng hơi thở, giọng nói và gương mặt đàn ông đầy độ lượng của anh làm cho cô hết sợ. Cô mỉm cười nhìn xuống dòng sông, ở đó tỏa một quầng sáng đèn dầu.
À, anh chợt hiểu.
Hàng tuần về thăm mẹ, anh vẫn thấy chiếc thuyền lấy cát ấy neo ở bến sông làng anh.
Em ở dưới thuyền à?
Cô gật đầu.
Em thèm ăn rau cải à?
Trinh bật cười. Nụ cười ngợp lên người anh thấy mình mê đi trong khoảnh khắc.
Thế em muốn gì?
Trinh không trả lời mà giơ một nắm ngọn cải nhiều hoa ra trước anh.
Hoa cải. Em thích hoa cải.
Anh ngạc nhiên, cô gái gật đầu.
Em về đây, bố em gọi.
Anh bỗng hoảng hốt sợ cô biến mất, đứng lặng nhìn cô rồi vội vã ngắt những chùm hoa cải. Trinh nhận bó hoa từ tay anh rồi quay người xuống bến.
Này em, tên em là gì?
Trinh.
Anh là Thao, nhà anh ở kia kìa. Mai em lên nhé, hoa cải nhà anh đấy.
Trinh mỉm cười gật đầu và đi xuống bến. Đến lúc này anh mới nhận ra mái tóc như thiên thần của cô. Anh ngửa mặt lên trời. Có lẽ mái tóc ấy đã từ vầng trăng chảy xuống. Sáng sau Thao dậy sớm. Suốt đêm qua hầu như anh không ngủ. Anh nghe tiếng bà mẹ ca thán dưới bếp. Không biết đứa nào lại phá luống hoa cải đêm qua. Thao mỉm cười sung sướng.
Thao đứng trên bờ hồi hộp đợi. Nhưng không thấy bóng một người con gái nào. Chỉ có hai người đàn ông đang loay hoay làm gì đó trên mui thuyền. Hay là đêm qua anh mơ? Có phải thật sự đêm qua anh gặp một người con gái như thế không?
Thao cứ chờ mãi. Rồi vào một đêm sau đó ít ngày, Trinh lại trèo chiếc mùng nhỏ lên bờ. Họ đứng nhìn nhau trong ánh sáng mờ của trăng bị mây mỏng che khuất.
Bố em đi rồi, Trinh thì thào.
Đi đâu?
Bố đi có việc mấy ngày tận cuối sông.
Đêm nay em ở lại trên bờ với anh nhé, em đừng về.
Bữa trước ở dưới thuyền, em nhìn thấy anh, nhưng em không dám ra. Nếu anh nhìn thấy em, anh gọi, thì bố em giết chết em.
Sao lại giết? Thao hỏi và bật cười.
Thật đấy.
Cô nói và nhìn anh bằng đôi mắt buồn, rồi cầm tay anh đi về phía bãi hoa. Họ ngồi xuống giữa những luống hoa cải. Hơi thở họ phả nóng mặt nhau. Xung quanh họ hoa cải vàng lấp lánh dưới trăng.
Anh yêu em. Anh nói như phải cố gắng hết sức.
Cô nhìn anh lặng lẽ không hiểu. Anh nâng gương mặt cô lên.
Anh yêu em.
Trinh vẫn lặng. Gương mặt cô như đang ngủ trong lòng đôi bàn tay anh. Anh cúi xuống hôn cô và thấy cô rùng mình. Đôi môi cô khẽ mím. Cô không biết đó là tình yêu.
Cô vội đứng dậy.
Thao ngơ ngác đứng theo. Bỗng cô ôm lấy anh khóc nức nở. Một lúc sau cô ngước nhìn và nói.
Anh là người mặt đất à?
Trước đây anh là một người lính. Anh nói.
Trời mỗi ngày một ấm lên. Những cánh hoa cải rụng xuống mỗi ngày một nhiều. Rồi đến một hôm, anh giật mình nhận thấy hoa cải đã rụng gần hết, chỉ còn lại những bông nở muộn. Anh cứ cảm thấy rằng cánh hoa cuối cùng rụng xuống thì Trinh sẽ mất.
Em phải ở lại đây với anh. Em sẽ ở nhà với mẹ anh, không được đi đâu cả.
Cô nhìn anh lắc đầu. Anh rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô.
Anh chép thơ tặng em đấy. Thơ Tago em biết không?
Em không biết chữ.
Sao?
Thật thế không?
Anh ngạc nhiên hỏi và lòng bỗng xót xa. Đỡ cô xuống, anh ôm cô vào lòng.
Anh sẽ dạy em học. Anh cũng đang đi học đấy. Bây giờ anh giúp được gì em nào? Nói đi.
Trinh xoay người ngồi tựa vào lòng anh. Cô kể cho anh nghe cuộc đời của gia đình cô. Cuối cùng cô quay lại nhìn anh và nói.
Em muốn nhờ anh một việc. Em muốn đưa mẹ em lên bờ.
Lên bờ? Đúng rồi. Chúng mình sẽ đưa mẹ lên bờ. Chúng mình sẽ để mẹ yên nghỉ ở bãi sông này. Anh sẽ trồng thật nhiều hoa cải bên mộ mẹ.
Cô gật đầu cười hạnh phúc.
Thế là gần một năm gia đình ông Lư ở lại bến sông Làng Chùa. Đôi khi họ cũng vắng bến dăm ba ngày. Một mùa hè lại đến, đêm đêm Trinh thích thả mình xuống dòng sông. Bơi bên cô là Thao, anh có một cơ thể khỏe mạnh cân đối. 5 năm rèn luyện trong lực lượng đặc công nước đã cho anh vốn sức khỏe và sự phát triển cơ thể. Dòng sông bí mật đã truyền vào cuộc đời họ sức mạnh hạnh phúc và sự khổ đau. Một lần khi đang bơi bên anh, Trinh thấy chóng mặt. Cô ôm lấy vai anh thở dốc. Dòng sông chợt dừng chảy, im phăng phắc. Quanh họ có những con cá muốn bay lên khỏi mặt nước như một mảnh trăng con lấp lóa. Như thường lệ, vào ngày giỗ mẹ, cả gia đình ông Lư nghỉ việc nhổ neo về bãi Yên. Cũng chính ngày này, Thao thay Trinh đốt những nén hương cắm trên mộ của bà mẹ. Thao đã bí mật đưa phần mộ của bà lên bờ mấy tháng nay và chôn ở ngay trong vườn nhà anh. Ở bãi Yên sau khi làm lễ xong, ông Lư sai sỏi lặn xuống đáy sông để kiểm tra lại mộ. Gần một phút sau, tăm nổi lên sùng sục và sỏi nhao lên khỏi mặt nước kêu thảng thốt. Mộ bị phá rồi. Một ngọn lửa bỏng rát táp vào mặt ông Lư. Ông lao xuống sông hít một hơi dài và lặn xuống. Những hòn đá xanh bị vứt ngổn ngang. Ông Lư biết không phải nước, mà có một người nào đó đã phá ngôi mộ. Nhưng ai làm việc đó? Câu hỏi ấy làm máu ông sôi lên.
Ông ngoi lên và ra lệnh, thả gầu xúc cát xuống.
Họ bắt đầu đào. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, ông mệt mỏi trèo lên thuyền. Ông lẩy bẩy bước đến cửa nhà thuyền, đỡ lấy quả bầu khô đựng rượu ngửa cổ lên uống. Đứa nào? Ông gầm lên. Đứa nào? Tiếng ông kéo dài như tiếng rú khản đặc dội vào đôi bờ, vọng lại rền rền trên mặt sông. Tất cả những người trên thuyền cúi đầu im lặng. Trong góc nhà thuyền, Trinh ôm chiếc gối vào lòng kinh hoàng. Buổi sáng hôm sau, mọi người dậy thật sớm. Ở ngoài mui thuyền, ông Lư vẫn ngồi đấy. Ông đã ngồi như thế suốt đêm qua. Bỗng cô con dâu chạy từ trong thuyền ra. Bố! Cô gấp gáp gọi ông và dúi vào tay ông một xếp giấy nhầu cũ nát. Cái gì thế này? Ông hỏi và giơ những tờ giấy ra. Ông không biết chữ, nhưng ông linh cảm thấy một điều không bình thường trong những tờ giấy. Cả đâu? Sỏi đang hút thuốc lào vội chạy ra. Mày đọc xem cái gì đây? Sỏi cầm lấy những tờ giấy và đọc. Trước khi mẹ Sỏi mất, ông Lư vẫn gửi Sỏi đến học ở một trường làng cùng con một bạn thuyền, làm nghề chở đò ngang. Thưa bố, đây là thư của một đứa nào đấy gửi cho con Trinh. Chúng nó nói chuyện yêu đương, nhưng con Trinh có biết chữ đâu nhỉ? Con Trinh đâu? Ra đây! Ông Lư gầm lên. Từ trong nhà thuyền, Trinh vừa khóc vừa chui ra. Cô đã nghe thấy câu chuyện. Đứa nào? Của đứa nào? Ông gầm lên dúi nắm giấy vào mặt cô. Cô khóc. Của anh ấy. Con xin bố. Con lạy bố. Ông Lư giáng một cái tát vào mặt cô. Trinh ngã vật xuống sàn thuyền. Cô chống tay ngồi dậy, chắp tay lạy ông. Con xin bố. Con lạy bố. Con và anh ấy yêu nhau. Trời ơi! Thế là nó đã lên bờ rồi. Nó đã đạp lên lời nguyền của ta. Nó giết chết cả gia đình này rồi. Ông túm lấy mái tóc dài của cô, dúi đầu xuống sàn thuyền và vung rìu chặt mái tóc. Ông nắm phần tóc bị đứt ném xuống sông. Một ngọn gió ở đâu ào đến, cuốn mái tóc lên không. Mái tóc rối bời, quằn quại. Đánh tuốt xương nó ra. Ông nói và rút chiếc cần câu trên mái liếp của nhà thuyền quất vào cô vun vút. Trinh vòng tay ôm lấy bụng. Người cô giật lên từng cơn. Chiếc áo rách tan chỉ còn lại hai đoạn tay áo. Tao sẽ lột hết quần áo và vứt mày lên bờ. Ông nói đến đó bỗng dừng lại, mở mắt tròn. Những người trong gia đình cô, cùng những người khác nhìn cô. Trước mắt họ, cô đang ngồi khóc không thành tiếng. Mái tóc đứt nham nhở dính bết vào lưng cô đầy máu. Đôi vú cô hơi sệ xuống, núm vú thâm lại. Chiếc bụng chửa đã 5 tháng của cô, bây giờ bỗng to hẳn lên hổn hển thở. Nó có chửa bố ơi! Sỏi thảng thốt kêu lên. Đôi mắt ông Lư đờ đẫn, chân tay ông run lên như bị bệnh thần kinh. Thảo nào! Đúng là con của ma của quỷ, nên nhìn đẹp đến lạnh cả người. Cô con dâu chặt lưỡi. Đúng lúc đó, Thao bám mạn thuyền nhảy lên. Anh chạy lại ôm lấy Trinh. Anh ơi! Cô nấc lên. Các người không được làm thế. Các người thật dã man. Thao rít lên. Lòng anh đầy đau đớn và uất hận. Anh không kịp cởi quần áo dài, cứ thế lao xuống sông bơi đến con thuyền đậu. Mày, chính là mày. Mày đã hại đời nó, tao sẽ giết mày, phải giết mày. Chính ông đã giết chết cuộc đời cô ta. Ông đã chôn vùi bà mẹ dưới đáy sông lạnh lẽo tối tăm. Ông đã chôn vùi cuộc đời con gái ông trên chiếc thuyền này. Trời, ngôi mộ, ở đâu? Mày, ngôi mộ. Đúng. Chính tôi đã đưa ngôi mộ bà mẹ lên bờ. Con gái của ông đã nhờ tôi. Cô ta đã làm đúng lương tâm và lòng hiếu thảo của một người con. Chính ông và gia đình ông đã phải cảm ơn cô ấy. Bây giờ ông chỉ biết quyền lực của ông. Chỉ vài năm nữa ông chết đi. Nhưng ông đã và đang đầy ải những người khác sống một cuộc đời tối tăm vô nghĩa. Bây giờ ông phải cho cô ấy lên bờ. Anh cúi xuống nhìn xót xa tấm lưng cô. Lưng Trinh bầm tím và ứa máu. Rồi anh ngẩng lên mọi người nói. Áo đâu? Đưa áo cho cô ấy mặc. Cát lặng lẽ đi vào nhà thuyền, mang một chiếc áo đưa cho anh. Anh mặc áo cho cô và đỡ cô vào thuyền. Một lúc sau, anh bước ra nhìn ông Lư và nói. Ông phải cho cô ấy lên bờ, và cả chính ông nữa. Tôi yêu cô ấy, và tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ. Mày là một con quỷ, mày đã phá hoại gia đình tao, mày phải mang trả lại tao ngôi mộ. Nếu ông chấp nhận cho cô ấy lên bờ, thì tôi sẽ chỉ cho ông biết ngôi mộ ấy ở đâu. Nhưng ông cũng không được đưa ngôi mộ ấy trở lại dòng sông. Bây giờ tôi về lấy thuốc cho cô ấy. Khi Thao đi mua được thuốc cho Trinh trở về, thì chiếc thuyền không còn trên bến chùa nữa. Ông Lư đã cho con thuyền nhổ neo ngay sau khi anh rời chiếc thuyền. Anh không biết con thuyền đi về hướng nào. Anh quyết định chạy theo hướng dòng sông chảy. Ông Lư biết trước chuyện đó, ông căng buồm cho thuyền chạy ngược dòng. Ông ngồi giữ bánh lái, còn Sỏi và Cát phải lên bờ để kéo phụ cho chiếc thuyền đi nhanh hơn. Mây đen bỗng cuồn cuộn đổ về, mưa mùa hạ ập xuống như chút nước. Dòng sông rộng nên gió càng thổi mạnh. Thao vừa đi vừa thở trong mưa. Trên dòng sông lác đác có những con thuyền cập vào hai bờ tránh bão. Cứ thấy bóng một con thuyền, Thao lại cất tiếng gọi. Nhưng chỉ thấy gió bão trả lời. Anh rét run lên, rồi ở trong ngực như có một ngọn lửa đốt nóng rát lồng ngực. Thao phải quay về. Anh không đủ sức để đi tiếp. Vừa về đến nhà thì cơn sốt lên đến đúng lúc cao nhất. Anh cố gắng thay quần áo và nằm vật ra giường. Bà mẹ hốt hoảng đắp chăn cho anh và đi giang cám đánh gió cho anh. Đến tối anh mê sảng, người nóng ran. Mọi người vội vã đưa anh đi bệnh viện. Mỗi khi tỉnh lại anh lại hỏi, thuyền về chưa? Không ai hiểu câu hỏi của anh. Mọi người chỉ nhìn anh lo lắng. Còn anh cứ mỗi khi nhắm mắt thiếp đi, lại thấy chiếc thuyền, thấy dòng sông và Trinh đang bơi đến bên anh. Rồi anh nghe tiếng trẻ khóc, tiếng khóc âm vang náo nức cả dòng sông. Anh bế đứa bé nâng lên khỏi mặt nước, nhưng rồi đôi tay anh nhẹ bẫng, anh giật mình. Thuyền đã về chưa? Khi cơn sốt chưa kịp khỏi hẳn, anh đã quyết định đi tìm Trinh. Anh nói với bà mẹ rằng có lẽ 2 tuần tới anh sẽ không về nhà. Anh phải đọc một số sách tư liệu cho năm học mới. Anh lấy xe đạp và bắt đầu cuộc hành trình dọc sông đáy. Nhưng suốt 1 tuần đầu anh không có được một tin gì về Trinh. Anh la cà những nơi thuyền tụ tập đông đúc, kể cho những người làm nghề sông nước về gia đình cô. Có người nói họ nhìn thấy chiếc thuyền đó qua nơi họ đã ở mấy hôm trước. Ở trên mũi thuyền có một cô gái, 2 tay bị trói vào cọc. Có người kể lại rằng họ thấy một thuyền câu nhỏ cứ quay tròn trôi theo làn nước. Trong thuyền có một đứa bé mới đẻ. Đứa bé ấy nhìn vào bờ, cứ cười 3 tiếng, lại khóc 3 tiếng. Thao cứ đi mãi theo những lời đồn đại như chuyện cổ tích của những người dân chài cho đến khi ra biển. Cho đến một buổi sáng, Thao dậy sớm, suốt cả bãi sông làm anh rực vàng hoa cải. Những bông hoa cải nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp, đung đưa. Thao bỗng thấy trái tim rung lên, nhịp đập hối hả. Anh chạy ùa xuống bến. Bỗng anh quỳ xuống bên luống cải. Trước mắt anh, trên mặt phủ sa, rụng lấm tấm những cánh hoa mỏng. Và từ đó kéo dài xuống bến sông là những dấu chân mỏng và nhỏ nhắn. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Thiều có tựa đề Mùa hoa cải ven sông. Chuyện ngắn cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.